Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 9, ngày 27 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Chúng ta đọc xong 4 câu đầu của Tổng Cương Cảm Ứng Thiên. Đúng như lời nói của ông Tư Mã Quang, bạn để lại tài phú cho con cháu, con cháu chưa chắc có thể giữ lấy. Bạn để lại sách vở cho con cháu chưa chắc biết đọc. Tốt hơn là xây công đắp đức. Con cháu về sau của bạn nhất định có quả báo lành. Thật sự hiểu rõ đạo lý của cảm ứng mới có thể bày tỏ lời lẽ như thế. Phật nói rõ với chúng ta, quan hệ cha con, quan hệ anh em, cho đến quan hệ giữa người và tất cả người, không ngoài bốn nguyên nhân: báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như không nằm trong bốn loại duyên phận này, dù cho gặp nhau cũng không quen biết. Cái gọi là người xa lạ, trong đời này nếu có ai quan hệ với bạn, trong đời quá khứ nhất định có bốn loại nghiệp duyên nói trên. Trong nghiệp duyên có lành, có ác. Sau khi chúng ta hiểu thấu, biết rõ, cần phải biết dứt ác tu lành. Thiếu nợ người ta, nhất định phải trả. Người khác hà hiếp tôi, xâm phạm tôi, cướp đoạt tôi, đều cần phải xem là trả nợ. Như thế lòng của bạn thư thản biết bao, tự tại cỡ nào. Họ lường gạt tôi, trộm cắp tôi, cướp đoạt tôi. Tại sao họ không gạt gẫm người khác, cướp đoạt người khác? Người khác không có nghiệp duyên này với họ trong đời trước. Nói cách khác, trong đời trước chúng ta đã từng lấy trộm của họ, ăn cắp của họ, cướp đoạt của họ. Hôm nay gặp gỡ, nhân duyên gặp nhau, vẫn dùng phương pháp tương tự để lấy về. Đến lúc chúng ta trả nợ trả nần. Cho nên chúng ta vui vẻ kết duyên lành với tất cả chúng sanh, không kết duyên ác. Tuy gặp duyên ác, quyết không để trong lòng. Người xưa bảo, nhân giả vô địch. Con người nhân từ, có tấm lòng yêu thương, tấm lòng từ bi, suốt đời của họ không bao giờ có oan gia đối đầu. Câu nói này nghĩ như thế nào? Đương nhiên có oan gia đối đầu, nhưng trong lòng của họ thật sự không có. Tâm địa từ bi thanh tịnh, tuy có oan gia đối đầu, vẫn chân thành ái hộ đối đại. Thấy người trong lúc khó khăn, nhất định nhiệt tâm giúp đỡ, không bao giờ chê bai. Làm người như vậy, hậu phước lớn lao. Tuy đời trước chúng ta không có tu phước, phước báo mỏng manh. Nếu trong đời này có thể tin tưởng đạo lý của cảm ứng, y giáo làm theo, thiết thực mà làm, hết sức mà làm, trong đời này phước báo nhất định hiện tiền. Đời của tôi, các bạn đồng tu đều hiểu biết rõ ràng, đời trước tu huệ không tu phước, cho nên có một chút huệ không có phước. Sinh hoạt vật chất vô cùng khốn khổ. Tôi sống những chuỗi ngày khổ cực lâu dài, người khác không chịu nổi. Tôi đều kinh nghiệm trải qua. Tăng trưởng theo tuổi tác, dường như phước báo cũng tăng theo. Đây không phải tu từ đời trước, chính tu trong đời này. Chính mắt của quý vị nhìn thấy, đời cuối của tôi, bất luận làm việc gì, đều vô cùng như ý, hết sức tự tại. Tôi là người chuyển chứng cho mọi người. Nhà Phật bảo, pháp luân tam chuyển. Tôi là người chứng minh cho mọi người. Chỉ cần thiết thực dứt ác tu lành, lấy tấm lòng yêu thương chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, đối đãi với tất cả chúng sanh, không phân biệt thương ghét, tất cả bình đẳng. Tôi không cầu phước báo tự nhiên hiện ra. Tôi không cầu thọ mạng tự nhiên nói dài. Những thứ này có phải mong muốn của tôi? Không phải. Tôi không muốn sống mãi tại thế gian này. Tất cả đều nghe theo lời dạy dỗ của Phật Bồ Tát, tùy duyên, sống qua ngày. Tục ngữ Phật môn có câu, làm hòa thượng một ngày, gõ chuông một ngày, mạng sống vẫn tồn tại thế gian một ngày. Vì Phật Pháp, vì chúng sanh, làm việc lành một ngày. Tôi không cầu phước báo. Tôi cũng không cầu danh vọng, địa vị. Cũng không cầu trường thọ. Nhất vô sở cầu. Những ngày sống như vậy, tại sao có thể không tự tại? Một số người với tấm lòng tốt lo đến cuộc sống của tôi, thường hay hỏi thăm, thì tôi tùy duyên. Cho nên, nhất định cần phải hiểu thấu lý luận của cảm ứng và chân tướng sự thật. Dưới đây là đoạn kinh văn ngắn thứ ba trong toàn văn, thuộc đoạn lớn thứ hai. Trong đoạn lớn thứ hai nói về thiên thần giám sát thế gian. Câu nói này là nói chung: thị dĩ thiên địa hữu, tư quá chi thần. Y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán. Thiên địa có thiên thần, có quỷ thần. Thiên thần, quỷ thần có một loài chuyên làm công việc tra xét. Tư quá chi thần tức là những người làm công việc giám sát. Họ thường hay quan sát thế gian. Các bạn cần phải biết, Phật trong kinh điển bảo rằng thiên thần và quỷ thần đều có ngũ thông. Đây là ngũ thông đắc báo. Họ không có lậu tận thông. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, họ đều có đầy đủ. Sức mạnh thần thông của quỷ thần không bằng thiên thần. Đương nhiên, khả năng của thiên thần lại không bằng người tu hành chứng quả. Nhưng đối với người thế gian mà nói, năng lực này của họ cho là đầy đủ. Khởi lòng động niệm của chúng ta, họ đều hiểu rõ. Điều ghi tải trong hồ sơ, chết rồi, nhất định dùng nó làm việc xét xử. Công việc xét xử trong cuốn sách này nói rất nhiều. Chúng ta khởi lòng động niệm đều là tạo tác. Đối với hành vi càng thêm nghiêm trọng. Thấu hiểu chân tướng sự thật này, lòng sợ hãi của chúng ta tự nhiên nảy sinh. Lòng sợ hãi là gây tổm ác báo. Bạn khởi lòng ác, làm việc ác, sau này quyết không chống khỏi ác báo. Cái gọi là lưới trời lồng lộng, thưa nhưng không xót. Đạo lý và sự thật này, người đời nay hiểu biết không nhiều. Người không có thiện căn, không có phước đức, bạn nói với họ, họ cho là mê tín. Đây là thần thoại, họ không tin, không thể chấp nhận. Cho đến khi quả báo hiện tiền, hối hận thì không kịp. Họ không tin vì họ nghi ngờ. Tham sân si mạn nghi đều là phiền não nặng lớn, chướng ngại trí tuệ, làm cho bạn tạo tác nghiệp tội vô lượng vô biên. Phật trong kinh Quan Nghiêm bảo, mỗi một người khi lọt lòng mẹ liền có hai quỷ thần theo, suốt đời không lìa xa bạn. Hai vị thần này ở trên vai, chính chúng ta không phát giác, người khác cũng không nhìn thấy. Một thần tên Đồng Sanh, thần khác tên Đồng Danh. Hai vị người trời này thuộc về thiên thần. Họ suốt đời giám sát chúng ta, ngày đêm đi theo chúng ta. Hai vị thần này có một tên khác trong kinh Phật gọi là Đồng Tử Thiện Ác. Một vị thần coi việc làm lành của bạn, vị thần khác coi việc làm ác của bạn. Bạn làm sao có thể lánh núp? Không có cách trốn tránh. Trong kinh Đại Thừa bảo thiện ác hai bộ đồng tử, tức là Đồng Sanh, Đồng Danh, nói trong kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta tin Phật, việc này quá khó khăn. Tôi từng nói với các bạn, xuất gia sau 2 năm tôi mới thọ giới. Thọ giới rồi đến đài chung thăm thầy Lý. Khi gặp mặt thầy, thầy chỉ vào tôi mà nói, anh phải tin Phật. Tôi liền bị ngơ ngác. Tôi học Phật được 7 năm mới xuất gia. Sau đó liền đến dạy học tại Viện Phật Học. Tôi giảng kinh dạy học bắt đầu từ ngày tôi xuất gia. Giảng kinh đã được 2 năm. Lúc thầy Lý gặp mặt, chỉ vào tôi, bảo tôi phải tin Phật. Sau đó, thầy giải thích với tôi, có rất nhiều người xuất gia tới 70-80 tuổi, thậm chí đến chết, vẫn chưa tin Phật. Tôi mới hiểu rõ thế nào gọi là tin Phật. Những điều dạy bảo của Phật, bạn có thể lý giải, bạn có thể làm theo. Như thế mới gọi là tin Phật. Bạn không hiểu thấu đạo, bạn không làm được, như thế là không tin. Từ đó tôi mới biết, thật sự có rất nhiều người suốt đời mặc bộ áo này, ở trong tại miếu tự, không có chân thành y giáo phụng hành. Người xuất gia như thế, người tại gia cũng như thế. Như thế là không tin Phật. Trong tính nhất định có nguyện, có hành. Nếu như không có nguyện, không có hành, đó không phải gọi là tính. Trong tính nhất định có đủ giải hành chứng. Cái gọi là tính giải hành chứng, giải là đối với những gì Phật dạy về lý luận, phương pháp, cảnh giới điều minh liễu thông đạt. Hành là cần phải thực hiện. Chứng là khế nhập. Như thế bạn mới có thể thọ dụng thật sự. Nói trong Phật Pháp là lợi ích chân thật. Cho nên lời nói của Phật đúng như Đức Thế Tôn nói trong Kinh Kim Cang: Phật là chân ngôn giả, chân tức không phải giả, thật ngôn giả, thật tức là không hư. Như ngôn giả nhất định tương ưng với sự thật, không thêm không bớt. Bất cuốn ngôn giả nhất định không lừa dối chúng sanh. Bất dị ngôn giả nhất định không nói lời mô lăng lưỡng khả. Tự thị nhi phi, lời nói của Phật hết sức khẳng định. Phật nói với chúng ta, suốt đời của mọi người chúng ta, hai vị người trời thiện ác đồng tử, ngày đêm đi theo, một giây phút cũng không lìa xa. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, bạn luôn luôn nghĩ đến thiện ác nhị bộ đồng tử bên cạnh bạn. Chúng ta khởi lòng động niệm, ngôn ngữ tạo tác, làm sao có thể không thận trọng? Phật nói như thế, quyết định không hư dối. Quyết định không phải lời nói để gạt gẫm chúng ta. Chúng sanh từ vô thủy đến nay, phiền não tạp khí chất chứa nặng sâu. Thời đại ngày xưa có hoàn cảnh tu học tốt, cha mẹ dạy bảo, các thầy dạy bảo, bạn bè khuyên bảo, cho nên nghiệp ác của chúng ta ít, nghiệp lành nhiều hơn. Đời nay hoàn cảnh khác xưa, văn hóa ngày xưa, truyền thống ngày xưa, người ngày nay không muốn nữa, không tính nữa, cho nên cha mẹ cũng không dạy nữa, các thầy cũng không lo lắng những thứ này. Vì thế đời này của chúng ta tùy thuận phiền não, tùy thuận tạp khí, tạo tác nghiệp tội vô lượng vô biên. Như thế làm sao không đọa lạc? Làm sao không bị thiên địa quỷ thần trừng phạt? Cá nhân như thế, gia đình như thế, thế giới cũng như thế. Các bạn xem, hiện nay có một số nhà sách xuất bản những sách vở dự đoán rất nhiều. Nói đến năm 1999, năm 2000 là ngày tận thế. Người thế gian tạo tội nghiệp quá nhiều, Thượng Đế tức giận muốn trừng phạt người thế gian. Những lời nói này phù hợp với đạo lý của cảm ứng. Tại sao người thế gian đều tạo ác nghiệp? Không có người dạy. Tại sao không có người dạy? Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, tại sao không giáng trần dạy bảo chúng ta? Người thế gian không chịu chấp nhận, cho nên mới có đại nạn tai kiếp này. Hôm qua có một cư sĩ đến thăm tôi, hỏi tôi kiếp nạn này có thể cứu vãn không? Thật tình mà nói, rất khó tránh khỏi. Phương pháp lý luận tránh khỏi quyết định có, nhưng không có cách thực hiện. Có ai có thể sửa lỗi đổi sai? Có ai có thể buông xả lợi ích cá nhân, vì xã hội, vì chúng sanh mà làm? Nếu như không chịu buông xả tự tư lợi mình, vẫn như xưa làm những việc tổn người hại mình, kiếp nạn này thì không cách nào tránh khỏi. Cho nên phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Thiên địa hữu tư quá chi thần, chúng ta chỉ giới thiệu hai vị đồng sanh, đồng danh, nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Ngoài hai vị này, thiên địa quỷ thần giám sát thế gian, ghi chép lành ác của mọi người. Loài quỷ thần này lượng số không sao tính hết. Trong các tôn giáo đều nói đến, đều có ghi tải. Chúng ta khởi lòng động niệm lời nói hành vi làm sao giấu giếm được ai? Nhất định cần phải hiểu biết, tự mình khắc phục phiền não chính mình, khắc phục thói quen lâu ngày, sửa sai đổi lỗi, tận sức tu lành. Chúng ta không cầu quả báo đời này, cầu phước báo lớn cho đời sau. Đời sau quyết định hướng chân đi lên. Mục tiêu đề thăng của chúng ta đều tại thế giới cực lạc. Suy xét rắp tâm của chính mình, lời nói của chính mình, sự thế đối người tiếp vật, có đủ tư cách tới thế giới cực lạc chăng? Sau đó thì biết, chúng ta niệm Phật vãng sanh có nắm được phần chắc chăng? Tốt, hôm nay xin nói tới đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 10, ngày 28 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, xin chào các bạn. Hôm qua, chúng ta giảng tới thiên địa hữu tư quá chi thần, y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán. Đây đều là sự thật, tuyệt đối không phải Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền dùng phương thức này để khuyên bảo người thế gian đoạn ác tu thiện. Nếu như chúng ta nhìn sự kiện này với thái độ như thế thì hoàn toàn sai lầm, không hiểu rõ những gì thánh hiền nói đều là lời chân thực, quyết không có lời dối trá. Phương pháp thủ đoạn khuyên bảo mọi người thế gian rất nhiều, quyết không thể dùng phương pháp hư dối không thực, bởi vì chỉ cần người thế gian phát giác bạn nói dối một lần, sau đó bạn nói gì người ta đều không tin. Rất nhiều nước trên thế giới, thí dụ nước Mỹ, Úc Châu cũng như thế. Bạn làm việc với cơ quan nhà nước, chỉ cần một lần gạt gẫm, nói láo, họ đều ghi vào trong hồ sơ. Sau đó bạn nói gì, người ta đều không tin. Thế gian Pháp còn như thế. Huống hà chư Phật Bồ Tát, những vị Đại Thánh Đại Hiền này, lời nói của các ngài, chúng ta phải thiết thực mà làm theo. Nhưng Phật Bồ Tát từng nói với chúng ta, thiên địa tuy có sự việc giám sát người thế gian do thần đạo thiện ác, nếu như ý niệm chúng ta chuyển thì tình huống hoàn toàn đổi thay. Thánh nhân thế gian dạy bảo chúng ta khắc niệm làm thánh. Niệm là vọng niệm, khắc phục được vọng niệm thì bạn sẽ là thánh nhân. Thiên địa quỷ thần đối với thánh nhân không bao giờ không tôn kính, không bao giờ không bảo hộ. Tình trạng thì khác hẳn hoàn toàn. Đối với cảnh giới Phật Bồ Tát càng cao hơn. Đoạn này trong chú giải là để dẫn chứng lời giải thích của Đại Đức Tổ Sư trong Kinh Hoa Nghiêm. Giáo đạo chúng ta công phu khắc phục phải bắt đầu dụng công từ chỗ khó khắc phục nhất, khắc kỹ, tức là sửa lỗi làm mới. Chúng ta phải tự mình phản tỉnh trong cuộc sống hàng ngày, khuyết điểm nào lớn nhất, hạ thủ từ khuyết điểm đó. Khuyết điểm lớn rất khó sửa. Nếu như chúng ta có thể làm được, khuyết điểm nhỏ thì đâu còn khó. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta thấy được lời truyền thuyết cổ xưa hầu như đều tập trung vào năm 99, năm 2000, năm 2001, trong 3 năm này. Thế gian này có tai nạn lớn xảy ra. Tai nạn từ đâu đến? Chiêu cảm từ ác nghiệp của chúng sanh. Đây là lý lẽ của cảm ứng. Truyền thuyết chưa hẳn là thật. Nhưng chúng ta xem xét tỉ mỉ xã hội này thì biết được nhân tâm thế đạo phản thường, bài xích tất cả pháp lành, ưa thích chấp nhận tất cả pháp ác. Nghe thập thiện nghiệp đạo thì lắc đầu, tạo thập nghiệp ác thì gật đầu. Bạn nói có cách gì đây? Tham sân si mạng, hà hiếp, dối trá người khác, niệm niệm muốn làm chủ tất cả người sự vật, muốn chiếm hữu người sự vật, làm toàn những thứ tổn người lợi mình. Tôi từng nói qua rất nhiều lần, tổn người nhất định không lợi mình. sai lầm rồi. Tưởng rằng tổn người có thể lợi mình. Tổn người là hại cho chính mình. Hiện tại bạn có được lợi ích nhỏ bé. Chết rồi không khỏi đọa tam đồ. Cái khổ đó thọ không hết. Biết được đạo lý này, hiểu được sự thật này, bị một chút khổ trước mắt đáng kể gì đâu. Tai sanh phước báo người trời, càng thù thắng hơn là niệm Phật vãng sanh, làm Phật làm tổ. Như thế mới là lợi ích lớn lao chân thực. Bạn muốn có được sự lợi ích thật sự, cần phải sửa sai khuyết điểm của chính mình. Không thể không sửa, nhất định phải sửa. Chỗ khác biệt của tất cả chúng sanh và chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát với tấm lòng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Phàm phu hoàn toàn đi ngược với những điều này. Phàm phu với tấm lòng hư quỷ, hư dối, ô nhiễm, cao thấp, ích kỷ lợi mình. Sửa sai chân thật phải sửa từ trong lòng. Nếu như thật sự có được tấm lòng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, nghiệp chướng trong vô lượng kiếp đều bị tiêu trừ. Như trong kinh điển Đại Thừa có câu: tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Tất cả mọi người đều nghe qua. Phật giáo là từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Lòng thương yêu chân thành, lòng thương yêu bình đẳng, thanh tịnh gọi là từ bi. Lòng thương yêu này rộng khắp hư không, biến cả pháp giới. Chúng ta thấy được những tôn giáo khác cũng thường nói Thượng Đế thương thế nhân. Từ đó mà biết hư không pháp giới chỉ có một vật chân thực, tức là tấm lòng yêu thương. Có thể thương yêu tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới mới là thật sự yêu thương chính mình. Đạo lý này, chân tướng sự thật, quả báo nghiệp nhân, trong kinh điển nói quá rõ ràng, quá minh bạch. Chúng ta tu học thế này, quý vị thử xem. Những vị thiên địa tứ hóa chi thần, họ vẫn có thể ghi chép tội lỗi của bạn, định đoạt tính toán của bạn chăng? Không thể được. Bởi vì bạn đã siêu việt phạm vi quyền lực của họ. Chỉ cần bạn dùng vọng tâm, vẫn còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, vẫn nghĩ đến những việc, làm những việc mờ ám, như thế bạn thuộc trong phạm vi quyền lực của thiên địa quỷ thần. Bạn không có cách nào siêu việt họ. Sự việc này phải hiểu, phải biết. Trong chú giải có một đoạn công án của ông Vương Dụng Dương thuộc triều đại nhà Minh. Đoạn công án này rất dài, ý tứ rất hay, rất xứng đáng dùng để cảnh giác chúng ta. Đoạn công án này là chuyện có thật, không ngụy tạo. Người thế gian thường nói miếng ăn miếng uống đều do tiền định. Do ai định? Do quả báo dứt ác tu lành, xây công đắp đức của chính mình mà định. Ông Vương Dụng Dư ba đời tích đức, từ tổ phụ, thân phụ cho đến ông, trong suốt đời chưa bao giờ gạt gẫm người, xử thế tiếp người đối vật dụng tâm thuần chánh, có thể xả mình lợi người, ưa thích giúp đỡ người khác, khắc tận hiếu đệ. Cho nên sự tích cảm ứng vô cùng rõ rệt. Thời cổ xưa thi công danh, tham gia thi cử nhà nước, chúng ta cũng từng nghe người ta nói tham gia thi cử trúng tuyển hay không, nhân tố thứ nhất là âm công, sự việc tích lũy âm đức của bạn. Người này tổ tông mấy đời xây đắp âm đức, tới đời ông thì phát đạt. Cho nên kiết hung quả phước do tu mà có. Phải biết việc này. Không có minh tâm kiến tánh, tất cả đều do tu đức. Chúng ta cần phải lưu ý điểm này. Hôm qua tôi nghe nói Pháp sư Tường Vân bị bệnh, bệnh tình đột ngột. Nghe nói hiện nay trong nhà thương nhân sự bất tỉnh. Tại sao người xuất gia chúng ta không sánh bằng người tại gia. Tại địa phương này, chúng ta thấy được người tại gia niệm Phật vãng sanh, có tướng lành hy hữu. Năm ngoái, hội trưởng của hội Quán Âm Cứu Khổ, ông bác sĩ Lâm vãng sanh. Tôi đi xem ông ấy. Rất nhiều đồng tu các bạn đều đi chợ niệm. Lúc họ ra đi, thần trí tỉnh táo, nói với mọi người: tôi không thấy được các bạn, chỉ nhìn thấy một mảng ánh sáng màu vàng. Đó là thấy Phật, thấy Bồ Tát tiếp dẫn vãng sanh. Chúng ta nghe nói rất nhiều, thậm chí trong sự tụng kinh niệm Phật có rất nhiều cảm ứng không thể nghĩ bàn. Chúng ta biết cảm ứng này, chúng ta không nói. Chỉ cần chân thành tu học, dứt ác tu lành, sửa sai làm mới, lão thực niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, quyết định đắc sanh. Đoạn cuối cũng nêu ra một sự tích ngắn. Triều đại nhà Tống, chùa Quán Hiếu có một vị An Thiền Sư. Trong khi thiền định, thấy được hai người xuất gia đang trò chuyện. Lúc ban đầu, bên cạnh có thiên thần hộ pháp, nhưng không bao lâu thiên thần đi mất. Một số ác quỷ đến quay chung quanh họ, khạc nhổ họ, chửi mắng họ. Như thế là nguyên nhân gì? Hai người xuất gia này trò chuyện với nhau, ban đầu bàn Phật Pháp, cho nên thiên thần ủng hộ. Phật Pháp nói xong, tùy tiện nói năng, thiên thần đi mất. Bàn những gì? Bàn danh văn lợi dưỡng. Ác quỷ liền đến. Các bạn phải biết, khởi lòng động niệm, một niệm chân thiện của bạn, chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Mới khởi niệm ác thì yêu ma quỷ quái đến. Cho nên thảo luận thế gian sự bị quỷ thần khiển trách. Nếu như nghĩ đến danh văn lợi dưỡng, như thế là tạo nghiệp tội. Hai người xuất gia trong công án, họ thảo luận luôn Phật Pháp. Chúng ta nhìn xem, người hiện nay tạo thân khẩu ý tam nghiệp. Thực tại mà nói, so với hai người xuất gia này, chúng ta thua kém hơn chứ không thể có bằng. Hiện nay gặp mặt là nói danh văn lợi dưỡng, còn có ai thảo luận Phật Pháp? Cho nên thế gian này pháp nhược ma cường, chúng ta cần hiểu rõ. Hoằng pháp lợi sanh, làm sao có thể không gặp trở ngại? Chỉ cần chúng ta tâm chánh, hành chánh, có thời gian một ngày, là một ngày việc lành. Trong việc lành, thù thắng nhất là hoằng pháp lợi sanh. Có một số người đến hỏi tôi, chúng ta cần phải gây dựng đạo tràng bằng cách nào? Gây dựng đạo tràng không khó. Khó là nơi có đạo hay không. Đạo là gì? Nhất định phải giảng kinh. Hiện nay có rất nhiều người từ trong và ngoài nước đến Tân Gia Ba tham học, tán thán đạo tràng này thù thắng hưng thịnh. Tại sao đạo tràng này có thể hưng thịnh? Tại sao có thể thù thắng như thế? Đạo tràng này mỗi ngày giảng kinh, một năm 360 ngày chưa bao giờ gián đoạn. Niệm Phật đường niệm Phật liên tục 24 tiếng đồng hồ, ngày ngày giống nhau. Làm như vậy đưa tới đạo tràng hưng thịnh. Trên dưới mấy ngàn người không có ý kiến, hòa một đối xử nhau. Cần phải ngày ngày giảng kinh, ngày ngày niệm Phật, ngưng niệm Phật 3 ngày, ý kiến xuất hiện, mọi người suy nghĩ lung tung. Mọi người có phân biệt của mọi người có chấp trước của mọi người. Đó không còn là đạo tràng. Các bạn phải hiểu rõ đạo lý này. Phải cực lực bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Nhân tài hoằng pháp bồi dưỡng từ đó? Rèn luyện từ trên giảng đài. Bạn không thể lên giảng đài hàng ngày, bạn làm sao giảng được hay? Bạn mong muốn giảng hay một bộ kinh, giảng cho thấu triệt một bộ kinh, mỗi ngày phải lên giảng đài luyện tập, thành thành khẩn khẩn, cung cung kính kính, tiếp nhận chỉ dạy phê bình của đại chúng, thiết thực sửa đổi làm lại. Như thế, chính mình mới có tiến bộ. Muốn thật sự giảng được hay, không những phải hiểu rõ phương pháp kỳ xảo giảng kinh, còn phải có đạo tâm chân thành, mỗi một chữ, mỗi một câu đều lưu xuất từ trong tâm tánh. Như thế mới là chân thực. Tức là chính mình cần có công phu tu hành chân thực. Không có công phu chân thực, dù bạn có hội đủ kỳ xảo này, vẫn không thể nhận được hiệu quả. Nhất định cần phải tự mình quá tha. Tự mình có được công phu tu hành mới thật sự có thể giúp đỡ người khác, mới có thể khởi lên tác dụng của cảm ứng đạo giao. Câu cảm ứng thiên này nhắc nhở chúng ta, cảnh sát chúng ta, làm cho chúng ta biết được, đúng như lời nói của người thế gian, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Đó nhất định không phải vọng ngữ, nhất định không gạ gẫm người. Chúng ta cần có những cảnh thức này, thiết thực nỗ lực tu học, hy vọng nâng cao cảnh giới của chính mình, vượt khỏi phạm vi quyền hạn của quỷ thần. Như thế bạn mới có thành công thật sự. Tốt, hôm nay thời gian đã tới, xin nói đến đây.
Trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng chung chung. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên chi tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàn Phật hiền, ở đương lai vô lượng thế tôn. Đời nay chư Phật độ sanh, còn xin kinh lễ tâm mình. Mười Phật hiệu ứng cung mầu nhiệm, chánh biến chi minh hạnh hồng danh. Ân đức thiện thể cao dày, bậc thế gian dài chỉ bay chân tâm. Vô thường sĩ pháp thân tình diệu, bậc trượng phu điều ngự chúng sanh. Nhân thiên cha lành, bà gọi Phật.